Đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ tư ngày 15 tháng 7 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong mùa an cư kiết hạ và tiếp tục học và tỳ ni nhật dụng thiết yếu với chủ đề là từng giọt sữa thơm, và chiều nay là kỳ thứ 42. Và chúng ta đang học cái bài cúng nghi thức cúng qua đường. Cái bài này nó không có nằm ở trong cái quyển tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Nhưng mà bởi vì chúng ta đang học những cái bài kệ, trong đó có kệ xuất sanh, kệ triển bát, kệ nhìn thấy bát không, nhìn thấy bát đầy, vân vân. Cho nên là mình học thêm cái phần này để cho nó đầy đủ nguyên một cái phần về thọ trai. Vì cái nghi thức này nó phổ thông ở trong các chùa, nhất là các chùa ở trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền. Nếu mình là ở trong các tỉnh xá thì không sao. Nhưng mà tại vì mình ở trong các chùa tu tập theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền thì đây là một cái nghi thức ăn cơm mà lúc nào cũng cúng. Đúng ra là chúng ta phải ăn cúng cái nghi thức này vào mỗi buổi trưa. Sau này là tại vì các chùa bây giờ ít người quá, có nhiều khi có một người hai người thì chúng ta miễn cái phần nghi thức này. Chứ ngày xưa là các chùa có chúng, thí dụ như 5-10 người, khoảng 10 người trở lên, 8 người, 10 người là trở lên là người ta đã phải thực hiện cái nghi thức này để cho cái nó thành ra một cái thông lệ và đúng với cái nguyên tắc sinh hoạt của thiền môn. Khi mình ăn cơm á, mình phải bắt ấn mình cúng rồi vậy đó. Mình đừng có nghĩ là nó rườm rà. Mà cái đó là cái sinh hoạt của thiền môn, nghĩa là đó là một trong những sinh hoạt của chùa. Ví dụ như mình tới giờ mình đi tụng kinh, mình đi ngồi thiền, mình đi quét sân, mình đi làm việc, tất cả những cái đó đều là sinh hoạt trong chùa hết. Chứ không phải là chỉ cái chuyện là 3 tháng an cư mới cúng qua đường, hay là khi nào bắt quan trai hay là hướng dẫn gì đó. Cái đó là chúng ta phương tiện, chúng ta bỏ bớt rồi chúng ta dành những cái chương trình đó vào những cái ngày đặc biệt. Chứ còn đúng ra là cái chuyện ăn cơm mà cúng mỗi ngày, đây là sinh hoạt của chùa. Mỗi ngày chúng ta phải làm điều đó trước khi chúng ta ăn. Thì hôm qua mình học đến cái câu là tam đức lục vị. Ba đức. Nhớ không? Nhớ ba đức không? Nếu mà ba đức mà nói về thức ăn thì là gì? Trong sạch, mềm mại và như pháp. Mình ăn mình phải rửa sạch sẽ, phải không? Rồi thức ăn á, hễ nó là món gì thì ra làm ra đúng món đó. Ví dụ như mình làm bánh ướt thì phải tráng bánh ướt cho nó chín. Hay là mình làm bánh ít thì phải hấp cho nó chín. Mình làm món kho thì phải kho cho nó tới, thí dụ vậy. làm món xào thì phải xào cho chín. Cái đó nó thuộc về loại mềm mại hết. Mềm mại nghĩa là mình phải làm đúng các món. Còn như pháp á, nghĩa là từ cái người cúng cho tới người nhận. Hôm qua mình nói cái này nhiều rồi, bây giờ mình nói câu kế. Tam đức lục vị, cúng Phật cập tăng. Cúng Phật, chữ cập này là và. Cúng Phật và cúng tăng. Thì chữ tăng này á, có hai loại tăng. Tăng Bồ Tát thì chúng ta gọi là Bồ Tát Tăng hay là Tỳ Kheo Tăng. Ví dụ như chúng ta đang ngồi đây là cái gì tăng? Bồ Tát Tăng hay Tỳ Kheo Tăng? Tỳ Kheo Tăng. Còn Bồ Tát Tăng là ai? Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát. Tất cả các vị đó cũng là tăng đó, mà là Bồ Tát Tăng. Thấy không? Còn như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Diếp, Ngài A La Hầu La là gì? Thanh Văn Tăng. Cho nên khi mình tụng Lăng Nghiêm á, khi mình tụng Lăng Nghiêm mình niệm nè: Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật, Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp, Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng. Đó là biệt thể Tam Bảo ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, biệt thể Phật Bảo. Nam Mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, đó là mình niệm pháp. Hồi nãy mình niệm Bổn Sư là mình niệm Phật. Nam Mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm là mình nói cái bộ kinh đó, nói cái giáo pháp mà chúng ta đang hành trì đó là Lăng Nghiêm, cái đó gọi là niệm pháp. Nam Mô gì nữa? Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát thì là niệm tăng, nhưng mà hai vị đó là Bồ Tát Tăng. Cho nên khi mình niệm thì ngay cả cúng công Xí Thực Cô Hồn nè: Nam Mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, đó là mình niệm pháp. Rồi giờ Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật, Thường Trụ Thập Phương Pháp, Thường Trụ Thập Phương Tăng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là Phật. Rồi Nam Mô Đại Bi Quán Thâm Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả thì đó là tăng phải không? Nhưng mà hai vị kia là Bồ Tát Tăng, Khải Giáo A Nan Đà là Thanh Văn Tăng. Như vậy khi nói cúng Phật cập tăng thì nãy giờ mình có Phật có Bồ Tát hết không? Một lô các vị mình đọc ở trên đó, đó là Phật và Tăng chứ gì nữa. Bây giờ mình nói tổng hợp lại: Tam đức lục vị, tức là ba đức và sáu vị này, tất cả những ba đức và sáu vị này bây giờ con đem lên con cúng dường cho Phật và Tăng. Và bên cạnh đó cúng cho ai nữa? Pháp giới hữu tình. Tất cả mọi chốn mọi nơi, ở nơi nào có hữu tình. Mình có phải hữu tình không? Mình cũng hữu tình. Con chó, con mèo nó có hữu tình không? Hữu tình. Pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường. Phổ đồng cúng dường là đồng, đồng khắp cúng hết. Chữ phổ là rộng khắp. Phổ đồng cúng dường là mình cúng dường rộng khắp hết. Bây giờ trước khi mình qua đến cái câu nhược phạn thực thời đó, các vị ghi bốn câu này vô để mình học cho biết thôi. Nếu như ngày xưa mà ăn cháo buổi sáng đó, chúng ta cũng tụng bài này. Nhưng mà đến cái câu là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật thì thay vì mình đọc ba câu, bốn câu là Tam đức lục vị, cúng Phật cập tăng, pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường á, thì mình thế vô bốn câu khác. Bốn câu đó là gì? Chúc hữu thập lợi. Chúc hữu thập lợi, chúc là cháo. Chúc hữu thập lợi là cháo có 10 điều lợi. Ăn cháo có 10 thứ lợi nha. Chúc hữu thập lợi, nhiều ít hành nhân làm cho lợi ích người hành giả tu tập. Nhiều ít hành nhân, chữ ít này là lợi ích. Quả báo vô biên. Quả báo vô biên. Cứu cánh thường lạc. Là bốn câu này là thế vô cái chỗ này nè. Bốn câu này là bốn cái câu mà tam đức lục vị cúng Phật cập tăng pháp với hữu tình phổ đồng cúng dường là mình để ăn trưa. Còn hễ buổi sáng mà ăn cháo thì bỏ bốn câu này ra, thế vô bốn câu khác là chúc hữu thập lợi, nhiêu ít hành nhân, quả báo vô biên, cứu cánh thường lạc. Giờ có cần ghi mà cháo có 10 thứ lợi không? Thứ nhất là giúp cho mình, thân mình nhan sắc được phong thạnh. Thứ hai là bổ ích, thân gầy thêm lớn khí lực. Khí lực là làm cho mình tăng trưởng cái energy. Còn ở trên đó, nhan sắc phong thạnh làm cho nhan sắc mình tươi tốt. Thứ ba là trong sạch mềm dịu, cháo nó mềm dễ ăn. Thứ tư là đượm nhuận cổ mép, tức là mình ăn cái cháo nó mềm, mình ăn vô cái cổ mình nó dễ chịu. Cái cổ của mình và cái mép của mình, mép là cái miệng mình, nói chung là vậy. Nói chung là cháo này nó mềm, nó làm cho mình được dễ nuốt, gọi là nhuận cổ. Thứ sáu là điều hòa thông lợi. Thường thường mình ăn cái gì khó tiêu, chứ ăn cháo là dễ tiêu. Mà nhớ là không có cháo nem nha, không có cháo gia vị, cháo trắng. Ăn cháo ngày xưa là ăn cháo trắng. Rồi tùy, thể nấu cháo quảng thì nấu cho nhừ, cho đặc. Còn nấu cháo tiều thì lỏng nước, nhiều nước mà hột gạo nó chưa có nở, nó còn búp búp vậy đó. Nấu mà còn nước nhiều mà búp búp gọi là cháo tiều, cháo của người tiều. Còn nếu mà cháo đặc mà nở ra kêu cháo quảng. Tại nhìn chén cháo mình nấu, người ta biết mình nấu kiểu người nào. Còn sau này là sang thì mình bỏ cà rốt, bỏ này vô ha. Cái đó là cháo có, thường thường trong Nam kêu là cháo nem. Cháo nem đó, tức là mình có nem nếm ở trong. Điều hòa thông lợi. Thứ bảy là ấm áp tỳ vị. Tỳ vị là ấm cái bao tử mình. Tại vì cả đêm mình không ăn rồi, sáng ngủ dậy bụng trống, ăn cháo vô nó ấm tỳ tốt. Thứ tám là khí không ngăn trệ, lời nói trong trẻo. Thứ chín là hạp đầy miệng bụng, ai ăn cũng được. Hồi nhỏ là thầy mình sợ nhất là ăn cháo trắng. Ăn được nhưng mà không hảo. Thứ tám là khí không ngăn trệ. Thứ chín là hạp đầy miệng bụng. Thứ mười là thấm nhuận, hết khát. Thí dụ như hồi đó nhà nghèo, thời gian mà nghèo đó, có nhiều khi gạo ít nhưng mà nấu nước rất là nhiều. Uống nước cháo cũng tốt. Lỡ không có đủ cái hạt gạo để mình ăn thì uống nước cháo. Có nhiều khi mình sanh nhầm cái lúc nghèo á, không có tiền mua sữa, thì người ta nấu nước cháo lên. Nấu nước cháo xong rồi bỏ một chút đường, quậy ngọt ngọt vậy cho con nít nó uống. Mấy con ở sanh đây thì đâu có bao giờ được uống cái đó. Tại vì lúc đã ở đây là mình sữa dư giả. Nhưng mà ở Việt Nam là khác, cái thời nghèo nó vậy đó. Cái nghệ thuật nấu cháo cho ngon á, là mình để gạo vô, để nước vô một lần thôi. Thí dụ bây giờ mấy đứa nấu cháo đó, thấy nó đặc quá, để ít nước nấu đặc. Xong cái mình thấy đặc quá mà mình không muốn cái đầy múc nước đổ vô nữa, thì cháo không ngon. Nó hết cái chất nhựa của gạo. Cho nên mình cứ đổ nước nhiều vô nấu, nấu một lần rồi là cháo nó ngon. Còn thí dụ lỡ mình cái gạo nó không ngon mà muốn có lên thì mình cho vô một chút nếp. Một cái nồi cháo đó mình có khoảng nắm nếp vô hoặc nửa nắm nếp vô thì cháo sẽ ngon. Và khi mình nấu là mình phải lửa mở, nấu lửa cho lớn lên, cho nó sôi mấy dạo vậy đó, thấy không? Rồi bắt đầu mình hạ lửa xuống để từ từ cho nó nhừ cháo mà nó ra cái chất nhựa gạo. Thì người ăn như vậy nó vẫn bổ dưỡng như thường. Nhưng bây giờ ở đây thì sướng quá rồi, oatmeal. Và oatmeal nó bổ dưỡng gấp mấy lần cháo nữa, mà dễ nấu mà dễ ăn nữa, thấy không? Thành thử ra oatmeal cũng là một loại cháo. Dạ. Nhưng mà ngày xưa, thời xưa các vị ở bên đó mình không có biết oatmeal, mình chỉ biết lấy gạo nấu cháo thôi. Cho nên ngày xưa chùa là ăn sáng, là buổi sáng là ăn cháo. Vì vậy mà vô cái bài này. Có một số nơi á, mỗi khi mà trước khi ăn cháo là phải đọc cái chú Thánh Vô Lượng Thọ đó. Án nại ma ba cát ngõ đế a ba ra mật đạp a u rị a nạp á. Tô tất rị thiệt chấp đạp điệp ta ra tể giả đắc pháp cả đạt giả trong thập chú á. Nhưng mà ngày xưa không có tụng cái âm này, hồi xưa tụng cái âm xưa, âm đúng chuẩn, cái kiểu là gần sát với người Tàu tụng. Án nại mô bò cót ngò ti, o o lai mì thang, tô mì ti, chim chìm thang, điệp tỏ lai tòi dê, thắt thắt kia thạc dê, thang giúp thang giót, thật ra thật vô. Và cái câu là ta bà ha là ngày xưa đọc là tó bò ho. Tó bò kho, mà hồi nhỏ là đọc tới đó là thèm quá, đọc tô bò kho, tô bò kho. Thì trễ lại để cho các vị nào muốn biết là hồi xưa trong chùa, mỗi một cái giai đoạn, và chư tổ cũng khéo léo. Các vị nhớ là các bài này là do các tổ soạn, không phải kinh Phật. Và khi mà các tổ soạn thì nó tùy theo mỗi cái thời đại, mỗi cái hoàn cảnh. Ví dụ như cái thời nghèo mà các thầy phải đi làm ruộng, phải đi làm rẫy, thì phải có những cái chương trình sinh hoạt gì để cho các thầy vừa vui mà vừa có thể canh tác tốt. Và làm ruộng sáng ăn cháo và ra cuốc ruộng, cuốc gì nổi. Cho nên là chừng 9 giờ là đói rồi, mà ở bên Việt Nam là ăn sáng sớm lắm, 5 giờ rưỡi sáng là đã ăn rồi. Tại vì mình tụng kinh xuống, mình tụng công phu 4 giờ phải không? Thời công phu giỏi lắm là tới 5 giờ chứ nhiêu. Thì xuống là chuẩn bị 5 giờ rưỡi ăn sáng, và 6 giờ là bắt đầu ra ruộng làm rồi. Làm tới 9 giờ là đói rồi, cho nên là phải có ăn dở bữa trước khi ăn qua đường. Là có củ khoai, gói xôi gì đó. Thì trong lúc ngồi ở bên bờ đê đó, ăn vậy thì bắt đầu có văn nghệ. Có văn nghệ, đó là một phương tiện. Nói người tu không được ca hát, mình đâu có hát nhạc đời, không, mình hát những bài nhạc đạo để khích lệ tinh thần. Ví dụ cái bài lấy cái ý của tổ Bá Trượng, nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, một ngày không làm, một ngày không ăn. Thì các vị mới viết thành một bài hát. Một ngày không làm là một ngày không ăn, có đâu chỉ ngồi mới là thiền tăng. Tu đâu phải chỉ ngồi đó mới là gọi là tu, phải không? Trâu đen rồi đây sẽ là trâu trắng. Mình đi làm ruộng, mình phải làm việc với con trâu. Sự tu tập của chúng ta cũng vậy. Mình mỗi ngày đang làm việc chăn cái con trâu tâm của mình. Nó cũng phá phách, nó cũng hay rong ruổi qua ruộng vườn của người khác. Thì cái tâm nào mà còn nhiễm ô đó là con trâu đen. Và người tu của mình phải chăn con trâu đó, phải kiểm thúc con trâu đó, đến khi nào nó trở thành một con trâu trắng thì coi như là mình thành công. Vì làm ruộng á, là người tu mình cũng là một người nông phu làm ruộng. Mà cái ruộng của chúng ta đây là gì? Chúng ta đang có một ruộng phước. Chúng ta ruộng phước, và chúng ta phải làm sao giữ cái ruộng phước này cho tốt, và không để cho cái tâm nhiễm ô của mình nó làm hư đi cái miếng ruộng này. Cho nên chăn trâu. Và các vị thiền sư hay nói vậy đó, hỏi bạch hòa thượng, hôm nay hòa thượng ở nhà làm gì? Ồ, tôi hôm nay chăn trâu. Ủa, con thấy chùa đâu có trâu nào đâu chăn. Mình nghĩ là các ngài đang nói con trâu nào ở ngoài đường, nhưng mà thật sự ra các ngài đang chăn cái tâm của mình. Trong khi mình ăn, trong khi mình làm việc, trong khi mình tiếp xúc, mình chăn cái con trâu đó. Nhiều khi con trâu đó nó hư, nó không nghe lời, nó làm những việc sai quấy, không? Nó nghĩ lung tung. Ví dụ mà đang ngồi thiền vậy đó, đang ngồi vậy đó mà nó nghĩ chuyện này chuyện kia vậy đó, đó lúc đó là mình chăn cái con trâu đó đó, đừng có để nó rong ruổi đó. Cho ngày xưa là tụng khi ăn tới cái phần cháo là tụng thế vô bốn câu này, sau khi xong rồi bắt đầu mới nhảy tới cái câu là nhược phạn thực thời, nhược phạn thực thời đương nguyện chúng sanh. Chữ chữ thực á, chữ thực có nghĩa là ăn, mà ăn để làm gì? Ăn để duy trì sự sống. Cái nghĩa của chữ thực là vậy đó. Thí dụ mình đi vô trong nhà hàng, nó có cái thực đơn. Thực đơn là gì? Là cái list người ta đưa ra những cái món của cái món ăn, gọi là thực đơn. Còn chúng ta đi vào ăn gọi là thực khách. Thực khách là gì? Là customer, là người đi vào đó ăn. Nhưng mà cái chữ customer đó nó nghĩa nó xa lắm. Nó có thể là bất cứ cái gì cũng là customer, nhưng mà riêng mình bước vô nhà hàng mình ăn thì lúc đó mình không phải là khách nào khác, mình khách để ăn gọi là thực khách. Và người ta sẽ đưa cho mình một cái thực đơn. Không? Và trong chùa chúng ta thường dùng á, sáng là tảo thực, chiều là tiểu thực, hay là buổi sáng cũng có thể gọi là tiểu thực cũng được, tùy mình. Miễn sao cái ăn này là một sự phương tiện để duy trì. Cho nên chữ thực nghĩa là ăn, mà ăn, mục đích của ăn là để duy trì sự sống. Ở trong trong sách vở đó, nói về cái ăn đó, nó có 9 thứ ăn. Thứ nhất là mình nhai, mình để vô miệng gọi là gì? Đoàn thực. Cho dù cái đó là một miếng rau sắc nhỏ mà để vô miệng cũng không thể nuốt được, phải để miệng nhai cho nó nhuyễn ra là ăn. Khi cái gì mà chúng ta để vào miệng, chúng ta nhai để mà nuốt mà no, cái đó gọi là đoàn thực. Ăn mà, và nhưng mà ngày xưa người Ấn Độ là họ túm cái cơm vậy, cái họ vò vò trên tay họ vậy nè, họ để vô miệng, cũng là một hình thức đoàn thực, lại vo tròn lại ăn. Còn mình bây giờ á, tuy không có vo tròn, nhưng mình lấy cái muỗng á, mình múc vừa cái tầm miệng mình ăn, là một hình thức vo đó. Nhưng mà mình không có vo bằng cái tay của mình vo bằng cái muỗng, mình vo bằng cái đôi đũa, thậm chí mình và cơm vô miệng hay là mình đưa cơm vô miệng. Nhất chúng ta đều lấy một cái vật gì đó, chúng ta sắn cái miếng cơm đó, múc cái miếng cơm đó, để nó vừa cái tầm ăn của mình bỏ vào miệng nhai. Người Ấn Độ họ không xài muỗng, họ xài cái tay, thì họ túm lại vừa cái miệng ăn của họ. Còn mình bây giờ là cũng là một hình thức túm vậy, để vừa. Cho nên ví dụ mình ăn mì, ăn hủ tiếu vậy đó, không có ai mà xà cái mặt xuống mà ngồi mà lua, cầm cái muỗng múc mì để múc hủ tiếu để vừa vô ăn. Mà nếu mà mình ăn mà đúng cách mà kỹ nữa là không có cầm đưa gì nghe, đưa cái tay thẳng vậy nè, cầm cái muỗng thẳng ra đưa thẳng vậy, biết chi không, sẵn dịp đó che cái miệng vậy. Còn nếu mình ăn ngang vậy nè, cái ngồi ta thấy ăn thô, ăn đúng cách xưa ăn á. Đúng cách xưa chùa mà ăn là người tu ăn là phải đưa cái tay về, sẵn đưa cái tay về mà không ai thấy. Nhất là cái lúc mà mình tam đề đó, tam đề là ăn ba miếng cơm đó, lúc đó là thính chúng ở gì, Phật tử người ta đang tát bạch cúng dường, người ta ở dưới người ta quỳ, người ta ngó lên, rồi mình bắt đầu mình ăn cơm, thì mình phải múc cơm sao để mình đưa vô miệng cho nó trang nghiêm. Vì cái đó là cái lễ nghi chứ không phải mình ăn. Trong khi mình ăn ba miếng cơm đó là ăn là một cái nghi lễ. Cho nên mình phải đưa miếng cơm cho nó vừa chừng. Thế có nhiều Phật tử đến cái lúc ăn đó, cái không biết á. Tại vì mình thấy quý vị dùng ba miếng cơm, quên nói chữ cơm lạc đúng không? Họ sắn ba muỗng, một miệng, xong rồi chưa gì hết cái muỗng thứ hai là họ chơi với rồi, họ không biết là bây giờ cho nên phải nói cho rõ, lấy ba miếng cơm lạc để cho người ta biết, chứ kêu mời quý vị ăn muỗng thứ nhất họ tưởng là được ăn rồi. Thứ nhất là đoàn thực phải không, thứ hai là xúc thực, Xúc thực là gì? Ngửi, tiếp xúc. Ví dụ như thường thường mình dở cái ly lên vậy nè, xúc thực cái, thơm quá ha, đó xúc thực đó, rồi mới đưa vô, ăn gì cũng ngửi một cái. Có nhiều khi ngửi xong rồi no, nhất là những người nấu á, ta nấu xong nguyên ngày đó là ta no. Ôi sao tôi thấy chị nấu mà chị không ăn, ngửi không no. Xúc thực. Vậy thì người sống là đoàn thực. Xúc thực là ai? Người chết. Người chết xúc thực. Người chết ta ngửi không à? Mà mình cũng xúc thực vậy, phải không? Cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là thức thực. Thứ ba gọi là thức thực. Thức thực là gì? À, thức thực tức là mình tiếp xúc, mình suy nghĩ, mình nhận định sự việc đó. Pháp Hòa ví dụ thôi. Ví dụ như đi lên trên này, mình để ghế ngồi cho đại chúng, cái mình không biết đếm sao, thiếu một ghế. Thì cái cô mà cô bước vô, rồi cái chú bước vô sao, buồn liền, ông nhận định liền. Không ưa tôi mà. Ai cũng có ghế hết, con mình tôi không có. Biết tôi lên mà không ưa tôi, bởi dẹp ghế tôi. Rồi cứ nhận thức như vậy, rồi để cái chuyện đó trong lòng. Có nhiều khi sau khi một cái nhận thức như vậy rồi là xuống cái ăn cơm, thôi cảm ơn tôi ăn rồi. Mình nhận định như vậy. Rồi mình mà thiệt sự đôi khi mình buồn xong mình no luôn. Buồn giận xong no luôn, hết biết đói à. Đó là thức thực. Mà trong cuộc sống của chúng ta nhận thức cái kiểu mà làm cho mình khổ nhiều lắm. Nhưng mà có những cái nhận thức nó làm cho mình vui sướng lên, hạnh phúc. Thì cái đó là tùy theo mình. Thành thử cái món ăn đó, nó thành bổ hay độc là do mình. Thức ăn là nó đồng đều hết đó, nó phổ đồng cúng dường hết đó. Nhưng mà mình ăn bằng tâm niệm gì? Cho nên cái thứ tư gọi là tư niệm thực. Đoàn thực, thức thực, đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực. Tư niệm là mình nuôi dưỡng những cái hoài bão. Ví dụ như nói là trong thời gian tôi làm một vị sa di, tôi sẽ cố gắng học. Hay là trong mùa hạ này, tôi sẽ cố gắng tôi hạ thủ công phu nhiều hơn. Tức là mình đưa ra một cái ý niệm gì đó để mình nuôi dưỡng, làm cho mình phấn chấn mình lên. Có nhiều khi mình nhìn hình ảnh bà ngoại, trời ơi bà ngoại mình già vậy mà tối nào cũng xuyên thắp cây nhang, rồi ngồi tỉ mỉ lau từng trái cam trái quýt cúng Phật. Hồi đó mình nhìn mình nói bà ngoại mình nó mê tín. Nhưng bây giờ một hôm nào mình được ngồi một góc mình nhìn bà ngoại, mình thấy bà ngoại dễ thương quá. Bà ngoại làm những cái việc mà người trẻ không bao giờ nghĩ là người sẽ làm, mà không bao giờ có hình ảnh đó. Hình ảnh bà ngoại ngồi lau trái cam trái quýt đó cúng Phật, lại Phật, thắp nhang cho Phật, mai mốt không còn. Cho mình, mỗi người chúng ta ai cũng có một cái tư niệm để mình nuôi dưỡng, nó biến thành cái thức ăn cho mình. Thí dụ bây giờ mình đang khổ đi, mình phải nuôi dưỡng một cái ý niệm là mình sẽ cố gắng tu tập để vượt cái khổ này. Vì cái khổ này không vượt được thì không bao giờ vượt được tất cả những khổ khác. Mà cuộc đời này vốn không bao giờ mà hết khổ, hết cái này tới cái kia. Mà cái quan trọng là chúng ta đủ năng lực. Cho nên thật sự ra nếu mà nói cho cùng là chúng ta cũng vướng bệnh hết á. Nhưng mà tại cơ thể mình khỏe cho nên mình vượt. Còn người không khỏe là bị giật. Thế thôi. Thí dụ như ra gió nè, nếu mà nói cho cùng là mình bệnh hết á. Nhưng mà tại cái người nào khỏe thì sao? Lướt được. Người mà yếu yếu là trúng gió. Đã trúng gió rồi, bước vô không có biết dưỡng nữa, ăn dưa leo dưa hấu vô nữa, trúng thực. vừa trúng gió vừa trúng thực, rồi vô nằm uống lộn thuốc trúng mánh. Đó là bốn cái thực, bốn cái thức cách ăn. Đó là bốn thức ăn thông thường của thế gian. Bây giờ đây là năm món ăn của người tu, năm món ăn của người tu tập. Thứ nhất là niệm thực. Đây là năm món ăn của người xuất thế gian, là món ăn mình nói, hoặc là nói năm món ăn của người tu tập. Niệm thực là gì? Là món ăn chánh niệm. Mình làm việc gì mình cũng có chánh niệm thì tự nhiên nó làm mình vui khỏe. Cái vui khỏe là món ăn đó. Bây giờ Pháp Hòa thưa là rất là đơn giản trong cuộc sống thôi. Khi nào mà trong nhà mình vui vẻ, mọi việc êm xuôi hết á, quý vị ăn gì quý vị cũng thấy ngon hết á. Thậm chí á, mình thấy việc làm gì nó cũng trôi chảy tốt là tự nhiên mình vui rồi. Mà vui đó là món ăn nó nuôi mình, nó làm cho mình phấn khởi lắm. Chẳng hạn như mình vô mình ăn cư 3 tháng đi, người nào mà không có chánh niệm coi, trời ơi sao thấy 3 tháng nó dài lê thê. Còn mình có chánh niệm rồi mình thấy 3 tháng nó bay lẹ lắm. Tại sao? Một ngày bao nhiêu thời tụng kinh và tu tập. Nếu mà tính ra mình ở đây bây giờ mà tính đủ hết luôn cả giờ tiểu thực đồ của mình là 7 thời đó. Trừ 2 thời cơm ra là mình còn gì? Phải không? Sáng 6 giờ công phu nè, 10 giờ tụng kinh nè, bỏ ăn sáng đi, bỏ ăn trưa đi, bỏ hai thời cơm đó ra đi. Sáng 6 giờ thì 10 giờ rồi chiều 4 giờ công phu là 3 thời rồi phải không? 2 giờ học là 4 thời phải không? 6 giờ học là 5 thời phải không? Rồi 7 giờ rưỡi tụng kinh có phải là 6 thời không? 6 thời tụng niệm học hành. À, rồi 3 thời mà ăn quá đường, ăn sáng, ăn chiều là thành ra 9 thời. Mà nếu mà tính luôn thời ngồi thiền tối nữa, địa đi hô chuông nữa, thành thử mình thấy một ngày nó rất là lẹ. Niệm thực là gì? Niệm thực là chánh niệm, tức là món ăn của sự chánh niệm. Thứ hai là pháp hỷ. Pháp hỷ thực. Nghe pháp mà có niềm vui là nghe pháp đó là pháp đó là món ăn cho mình đó. Thứ ba là thiền duyệt. Pháp hỷ là vui khi nghe pháp, thiền duyệt là vui lúc ngồi thiền. Hỏi tại sao vui lúc ngồi thiền? Dạ lúc đó con được ngủ. Lúc đó con ngủ không ai thấy hết á. Kêu là thiền duyệt. Có nhiều chú mà ngủ mớ trong khi ngồi thiền mớ. Thứ tư là gì? Nguyện thực. Hồi nãy là niệm thực ha, pháp hỷ ha, thiền diệt ha. Thứ tư là gì? Nguyện thực. Nguyện thực là gì? Cái món ăn của sự phát nguyện. Nhờ mình có cái nguyện đó cho nên nó giống như một món ăn của mình vậy đó. Mỗi ngày bây giờ có một số quý Phật tử phone cho Pháp Hòa hay là email, bây giờ đang ở nhà chứ hạnh phúc lắm, tại vì đi theo hết chương trình của mình cho một ngày thấy rất là bình an, trôi chảy, không có phải lo lắng gì hết. Đó là nguyện thực đó. Có nhiều khi người ta biết ha, sắp tới giờ rồi, cái là người ta làm gì? Tranh thủ. Hồi đó không có cái đó thì sao? Ôi tà tà, có nhiều khi mất buổi thời kinh luôn. Bây giờ biết rồi, tối 7 giờ rưỡi phải tụng kinh, thì các vị liền tranh thủ cái thời gian đó. Cho nên nguyện thực. Thứ chín là gì? Thứ chín cũng là thứ năm của cái này đó, gọi là gì? Giải thoát thực. Thì cộng bốn cái này gọi là gì? Cửu chủng thực. Giải thoát thực là gì? Tâm tư mình không bị dính mắc, tâm tư mình không có phiền lụy, đó là giải thoát. Đây là năm món ăn của người tu ha: niệm thực, pháp hỷ, thiền duyệt, nguyện và giải thoát. Cộng với bốn cái trên, tổng cộng là 9. Có nhiều khi á, thực, đây là mình đang nói chữ thực, thực nó có nhiều lắm. À, mấy loại thực rồi ha, rồi có khi là lục chủng thực nữa. Lục chủng thực là sao? Con mắt mình nhìn thấy cũng là món ăn. À, lỗ tai nghe cũng là ăn. Cái đó là tâm thức mà, nhận thức mà. Nhận thức của con mắt, nhận thức của lỗ tai. Có nhiều khi nghe tiếng người mà mình quen quen, trời vui lên. Có nhiều khi mình đang ngồi xa xa mà nghe tiếng người mình ghét rồi bực lên. Thành tựu nó cũng là món ăn đó, mà tùy theo cái lỗ tai, cái mắt, cái mũi của mình. Ngoài ra đó, về cái giờ ăn, nó ăn nó cũng có thời phải không? Rồi bây giờ nói về cái thời lợi thời gian nè. Buổi trưa đó, buổi sáng đó, à, buổi sáng là giờ ăn của chư thiên. Buổi trưa là giờ ăn của Phật. Buổi chiều là giờ ăn của súc sanh. Buổi tối là giờ ăn của ngạ quỷ. Phải không? Chính vì vậy mà chúng ta hạn chế ăn uống buổi tối. Trường hợp mà chúng ta ăn tối đó là mình phương tiện. Phải không? Và mình trong những cái tổ chức gì đó mình đành chịu. Chứ còn đây là phân tích giờ giấc thôi chứ không có gì. Ăn nó cũng có giờ. Cho nên thường người tu là chính thức là ăn từ gì? Từ trưa, ăn sáng, ăn trưa. Vì buổi sáng nó không có thành một cái bữa ăn lớn, một món gì để mình no dạ sau một đêm, cho nên gọi là tiểu thực. Còn mình ăn mà ăn sớm, ăn buổi sớm thì gọi là tảo thực. Nhưng mà dù là tảo thực thì cũng là tiểu thực. Tại vì ăn sáng thì không cần rườm rà, ăn cái gì đơn giản để mình lót dạ cũng được. Ngoài ra đó, hồi nãy Pháp Hòa nói bốn cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là tứ thực thời đó. Tứ thực thời nghĩa là bốn cái giờ, bốn cái giờ ăn, bốn cái thời gian để ăn. Sáng, trưa, chiều, tối. Sáng là chư thiên. Cho nên ví dụ nè, mai mốt có quý thầy kinh nghiệm, ai tới hỏi mình ngày giờ tốt xấu, cúng Phật, cúng an vị gì đó, quý thầy cứ chỉ cho người ta cúng từ sáng tới trưa là tốt. Khỏi có ngày, khỏi có giờ. Tại vì sao? Giờ đó là giờ của chư thiên, giờ chư Phật tốt. Không có sao hết. Hay là mình muốn làm việc gì quan trọng, cứ làm buổi sáng là tốt, không cần có giờ. Ngoài ra đó, người xuất gia đó, Phật dạy các thầy tỳ kheo đó, có bốn cái món ăn gọi là tà thực, tứ tà thực. Đây là bốn cái ăn tà. Thứ nhất là hạ khẩu thực. Hạ là hạ khẩu, tức là cái miệng của mình ngó xuống. Tức là mình ăn mà mình ăn bằng cách là mình nhìn, nghĩa là sao? Nghĩa là mình làm cái nghề. Làm cái nghề là mình cúi xuống, mình rình rập, mình bắt, mình giết, mình làm ruộng, là hay là mình để mà có ăn. Cái đó gọi là hạ khẩu thực. Thường thường thí dụ như mình đi bắt cá thì cái đầu mình nó phải nhìn xuống mới thấy chứ, phải không? Cái những người người ta đi bắt con ếch, bắt con gì đó ở dưới đất thì hãy cái gì ở dưới cứ nhớ là hãy cái gì hạ lại dưới đi, rồi cái gì mà cái mắt mình phải nhìn xuống để mình chụp lấy nó để mình có ăn. Cái đó gọi là hạ khẩu thực. Ý nói là giống như mình sát sinh đó. Thứ hai là ngưỡng khẩu thực. Hồi nãy hạ rồi, hạ là ngó xuống rồi, giờ ngưỡng là ngó đâu? Ngó lên. mà ngó lên làm gì? Ngó lên là biết gì không? Coi thời tiết thiên văn để lấy tiền người ta. Thí dụ như người ta tới, người ta hỏi gì cho mình ngó, mình nói. Mục đích của mình là ngó lên để mình dòm sao, dòm trời, mình đớt luận đoán thời tiết tốt xấu cho cái người đó để mục đích kiếm tiền sống đó. Cái đó là ngưỡng khẩu thực. Còn phương khẩu thực là gì? Phương khẩu, chữ phương này là mình kiểu như dựa dẫm khéo léo những cái gia đình có tiền, mình ninh bợ để mình có tiền mình sống. Cái đó gọi là phương khẩu thực. Có nhiều người người ta không lo đi làm. Đây là mình nói các thầy, đây là bốn cái chuyện của người tu đó. Bốn cái tiền, nghĩa là người tu, có nhiều người người ta không có lo tu tập, mà người ta cứ lo kiếm sống, kiếm ăn bằng cái cách là xu hướng theo những cái người quyền thế để mà có được cái món ăn, để có được thức ăn, để có lợi dưỡng. Cái đó gọi là phương khẩu thực. Cái cuối cùng gọi là tứ duy khẩu thực. Tứ duy là bốn phương, coi hướng đó. Cho nên cái chuyện mà coi hướng, coi quẻ đồ đó, nó không chính thức của Phật giáo. Còn nếu mà các thầy giỏi cái đó, biết cái đó, làm thì tự phải chánh niệm là mình làm phương tiện để coi như là trợ duyên cho những người Phật tử, người ta còn có cái niềm tin ở phương diện đó. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là khi chúng ta làm cái việc đó, chúng ta đã mang chánh pháp, chúng ta thổi vào trong cái công việc đó như thế nào. Thật sự là hôm nay mình, cái cách của mình cứ nhắc đi nhắc lại đại chúng là có thể chúng ta sống trong cái thời đại mà hoằng pháp hay là làm việc của mình. Mình có những cái phương tiện mình làm, nó không có thuần túy là của Phật giáo. Nhưng mà chúng ta là người có pháp, có giáo lý mà, thì chúng ta thổi vào trong đó. Cái công việc của mình làm đó, chúng ta đưa cái gì vào được trong đó, để chúng ta không có lỗi, là chúng ta mượn cái đó mà tự cái đó nó lôi mình đi, mà chính nó, mình đi theo nó mà mình không bị nó lôi. Mà chẳng những vậy mà mình còn đưa nó trở về. Thí dụ như có những người, người ta theo một cái quan niệm là người ta thích ở ngoài Bắc á, là khi người ta lập bàn thờ là người ta không có tự hốt bốc, người ta không có tự làm bát hương. Người ta thường đi tới chùa nhờ các sư bốc bát hương giùm. Nghĩa là các sư phải lấy cái lư, họ cầm, họ mua cái lư hương tới. Rồi họ đưa cho mình, rồi mình múc cho, mình làm gì đó để gọi là bốc bát hương cho người cư sĩ đó, chứ họ không dám tự làm. Vì họ nghĩ, họ quan niệm cái lư hương rất là quan trọng. Thì vậy có những gia đình người ta quan trọng đến mức là người ta không dám dời cái lư hương, ta sợ trong gia đình xào xáo có chuyện. Thì nếu mà đứng trên cái phương diện chân lý là nó không có make sense, nó không có gì chân lý trong đó đó. Nhưng mà giờ người ta tin vậy rồi sao? Nếu mình đuổi người ta đi, mình nói không, chùa tôi cũng làm đó, thì coi như là mình cắt duyên với những cái người như thế. Nhưng mà nếu mà chúng ta là cái người mà có tu tập á, không sao. Rồi thì thôi, họ đem tới thì mình cũng phương tiện đi lên bằng Phật, múc miếng tro của Phật đó, để vô, an tâm cho họ. Nhưng mà sau đó rồi mình nói gì? Mình dạy cái người Phật tử đó họ giữ gìn lư hương sao? Các vị thường giữ lư hương cũng giống như là mình giữ cái phẩm chất con người. Hôm nay các vị mang cái bát hương tới nhờ quý thầy bốc bát hương. Quý thầy bốc bát hương từ Phật là nhớ nha. Bây giờ nhà mình đã có Phật rồi đó. Phật về ngự trong nhà mình. Mình phải tu tập, mình phải làm sao? Các vị thờ Phật, các vị học cái hạnh của Phật. Mình nói sao? Ví dụ như, rồi Phật là ở trong lòng. ở ngoài đó có Phật, trong này có Phật. Ngoài có, trong có nó mới tương tác. Trong lòng mình tốt, mình mới thể hiện được cái tốt. Phật ở bên ngoài nhắc mình trở về với Phật bên trong. Mà Phật bên trong càng ngày càng đẹp thì Phật bên ngoài cũng đẹp theo. Thành thử ra ăn thua là mình thổi vào trong đó. Cái pháp hỷ, cái chánh niệm, mấy món ăn này nè, niệm thực nè, pháp hỷ nè, thiền duyệt nè, giải thoát nè, nguyện thực nè. Mình nguyện độ chúng sanh. Mà chúng sanh thì có nhiều người có tới nhiều nhu khác nhu cầu lắm chứ đâu phải giống nhau hết đâu. Nói không, ở đây tôi nguyện độ chúng sanh là nguyện độ những người nào khổ thôi. Nhưng có những người ta không khổ chuyện đó, ta khổ chuyện khác. Ta khổ ba cái chuyện mê tín. Cái này không được, cái kia không được, trời ta khổ dữ lắm. Mà mình giải quyết được người đó, mình cứu được cái đám con của họ. Có nhiều người họ cản trở con, họ đủ thứ hết. Vì họ tin vào những cái chuyện đó. Cho nên mình làm sao mình giải tỏa được họ, mình giải thoát được họ. Thì chính là mình giải thoát những đứa sau. Tại vì họ là cái gốc. Mà họ còn đang dính vào cái đó thì họ cản trở tất cả những người khác. Cho nên cần ôm gốc chứ ôm chi cành lá. Gốc vững rồi thì cành lá sẽ xung xuê. Cái gốc cây mà nó vững thì tự nhiên nhánh cây, tàn cây, lá cây nó sẽ đẹp. Còn mình cứ lo mình chăm sóc cái tàn cây, lá cây mà mình quên cái thân. Mà cái thân cây nó chết chứ là cây nó chết theo. Cho nên cần ôm gốc chứ ôm chi cành lá. Gốc vững rồi thì cành lá sẽ xum xuê. Và cái gốc này là gì? Chính là cái chánh niệm, cái sự tu tập của chúng ta. Và chúng ta tu tập như thế nào để chúng ta có được cái tuệ giác đó, cái chánh niệm đó. Cho nên á, cái chánh niệm nó không bỏ ai hết á. Chánh niệm bỏ ai hết á. Người dễ thương, người không dễ thương, người thế này, người thế kia, chánh niệm ôm hết. Nhưng mà chánh niệm biết tùy người, chánh niệm sẽ đưa đúng cho họ. Ví dụ như mình mở cái văn phòng bệnh, hay là ở trong cái phòng emergency, phòng cấp cứu. Đã nói là văn phòng cấp cứu thì không bao giờ mà nói bệnh gì. Không có ai vô làm ta, người ta có nhu cầu cấp cứu mà. Rồi ngồi đi. Chuyện đầu tiên là đem ra thử thử tăng xong. Coi coi họ như thế nào để chuẩn bị. Nếu mà người nào mà họ thấy mình thấy họ tệ thì mình sẽ đưa chữa trước. Còn người nào ok, mình để họ ngồi đó chờ những cái chuyện khác. Chứ không từ chối ai hết. Nhưng mà mình biết mỗi người, có những người tâm lý thôi, không có bệnh gì hết đó. Giờ cái người ta tâm lý như vậy, mình phải nói tâm lý. Cho nên cái sự tu tập của mình là vậy. Có những người mình ngồi mình thuyết pháp thẳng, người ta không nghe đâu. Mình phải nói, nhưng mà nói với họ, nhưng mà mượn chuyện khác nói. Hồi sáng này là vậy đó. Hồi sáng này là thầy thuyết pháp, nhưng mà thầy không thuyết thẳng với người đó. Thầy mượn chuyện cung linh thầy thuyết. Sau khi xong rồi, cái vị đó tới nắm tay thầy. Cảm ơn thầy, nhờ thầy nói nãy mà giờ con thông hết. Thành nữ ra chúng sanh có những người nói là thế gian có những người muốn ăn nhưng mà còn ngại, thì mình phải mời người ta ăn kiểu khác. Cho nên cái chữ mà nhược phạn thực thời đó, nhân nói cái chuyện thực là ăn, thì Pháp Hòa nói thêm cái chuyện thực đó. Ăn có bao nhiêu thứ ăn. Nói về thời ăn, nói về cách ăn, nói về những cái món ăn. Cái chuyện mà chúng ta ăn cơm chỉ là một thôi. Nhưng mà trong đạo Phật lấy cái ăn để mà nói rằng chúng ta đâu phải chỉ ăn cơm không đâu. Mà trong cuộc sống này có những cái mình cũng ăn đó, mà ăn bằng hình thức khác, ăn bằng cái tư tưởng, ăn bằng nhiều thứ lắm. Cho nên mình nói để làm gì? Để chúng ta biết. Mình mỗi ngày mình tu là mình đem cái thức ăn nuôi tâm đó. Rồi nói tóm gọn lại là thức ăn có hai loại: món ăn tinh thần và món ăn vật chất. Giống như hồi trưa mình học về 18 cảnh giới trời vậy đó. Họ cũng còn trong cõi dục. Hay là phạm, ai xin lỗi, đó là gọi là phạm gì? Phạm thiên. Cõi đó người ta vẫn còn hình sắc mà ta hết dục. Có những cõi người ta còn dục. Và cũng tùy theo cái dục của người ta mà làm cho người ta tốt. Thì ăn cũng thế. Có những cái ăn làm cho mình khỏe, có những cái ăn làm cho mình không khỏe. Thí dụ như á, mình nhận thức cái việc đó như vậy mà nhận, mỗi lần nhận thức là khổ đau, thì tại sao cứ phải như thế hoài để làm mình khổ? Thì như thế là mỗi ngày mình ăn đó. Thí dụ mình không ưa người nào rồi, bất cứ họ làm cái gì mình cũng đều nhận thức rằng họ đang cố tình xấu với mình đó. Đó thấy không, nó gặp tôi nóng thành chào bữa, tôi nói rồi mà, cứ như thế mà mỗi ngày chồng lên. Cho nên khi mình có một cái ác ý, mình có một cái điều xấu gì với ai rồi, là mình sẽ nhìn người đó bằng tất cả những cái xấu. Thậm chí cái nhìn của họ, cái đi ngang của họ, cái việc làm gì của họ, mình cũng thấy trật hết. Và mình cứ nuôi hoài cái đó. Đó là một hình thức tư niệm, là một hình thức thức thực nhận thức vậy. Và cứ sống bằng cái đó thì mình khổ thôi. Cho nên ăn đồ bổ rất là nhiều, nhưng mà thiệt sự ra ba cái độc đó, cái độc của tham, của hờn, của giận, nó tiêu hủy hết. Tiến vô nhiêu cũng thành ra không tốt hết. Cho nên nhiều khi ăn đồ bổ nhiều mà phải để ý, ăn hoài mà sao không hết bệnh. Thì coi chừng á, mình ăn đồ bổ nhiều nhưng bù lại giận hờn, thì mấy cái đó vô nó tiêu hủy hết. Thế mà mình ăn đồ bổ á, thì không được ăn đồ chua. Uống thuốc bắc là không được uống ăn đồ chua, là vì cái chất chua đó nó sẽ làm cái thuốc bổ của mình uống vô nó là vô dụng hết. Cho nên mình ăn cơm á, mình ăn cơm xong rồi á, mà mình ăn trái cây vô đó, thì coi chừng nhiều khi mình ăn vô nhiều bổ là cái axit của cái trái cây đó, nó hủy cái đồ bổ dưỡng của mình hết. Ví dụ như có nhiều khi người ta ăn cơm xong rồi, người ta phải nửa tiếng sau, 20 phút sau người ta mới uống nước. Tại vì làm như vậy để cho thức ăn nó tiêu hóa và cái bụng mình nó không bị đầy. Ăn uống vô cho nên thường nó bụng bự. Mình thấy mấy người Mỹ họ ăn burger không? Ăn cái burger vậy nè, xong một ly nước khúc mà nước đá đầy nhóc, cho nên mỡ dầu rồi cái chất lạnh nó vô, nó đâu có tiêu hủy thức ăn đó. Nó đông lại những cái mỡ đó, cho nên họ dễ bị mỡ bao tim, họ bị cholesterol, họ bị những cái chứng bệnh. Thì nói như vậy để mà mình đem cái chuyện đó mình ví dụ trong cuộc sống. Thế ví dụ mình học kinh cũng vậy, mình học ít, nhưng mà nếu mà mình có tư duy, mình có nghiền ngẫm, thì biết đâu chừng cái lời kinh nó mở ra cho mình nhiều vấn đề lắm. Và mình phải tiêu hóa được những cái thức ăn đó. Nhược phạn thực thời, mỗi ngày chúng ta đều tới cái giờ ăn hết á, thì mình nguyện cho chúng sanh ăn cái gì? Lấy cái sự ngồi thiền, cái sự thiền định làm món ăn, gọi là thiền duyệt vi thực. Và lấy cái pháp hỷ sung mãn. Pháp hỷ là vui trong khi mình nghe pháp. Vậy thì á, trong năm cái món ăn mà của người tu tập hồi nãy đó, có hai cái này rồi nè. Thiền duyệt và pháp hỷ là hai trong năm cái hồi nãy rồi đó. Khi mình ngồi thiền, mình đi thiền hành, hay là mình ngồi mình niệm Phật, mình tĩnh lặng, mình tụng kinh, tất cả cái đó là thiền duyệt vi thực hết. Có nhiều người ta lại Phật mình ta hạnh phúc lắm. Ta lại từng lại xuống người ta hạnh phúc vô cùng. Mà mình lại sao mình cứ nhón nhón, mình coi ông thầy cũng hết chưa. Sao 100 lại gì mà lâu quá vậy đó. Mình lại vậy thì mình cũng cuốn chưa ai vậy đó. Mà nó mệt dữ lắm là tại vì cứ trong hết. Cái người ta đã cầm cuốn kinh đã lại, ta sướng danh hiệu, mình chỉ cần chú tâm mình lại theo thôi. Mà mình còn ngồi nó ngóng gì à, mình lại như vậy cái nó mệt là tại vì chúng ta không thả lòng. Vậy bữa nào tập lại đi, đừng có suy nghĩ là còn bao nhiêu lại nữa hết á. Ta đã quy định 100 rồi thì thầy ông thương là ông lại 100, mình cứ việc thả lòng mình lại theo thôi. Và mình lại từng lại xuống một cách thanh thản như vậy đi, không có mệt. Để ý nha, hôm nào mà cái tâm của mình mà hối hả trong khi mình lại chừng 10 lại 20 lại là bắt đầu mình mệt rồi. Còn bữa nào mình thả lòng mình lại Phật tự nhiên nó khác. Đây là kinh nghiệm đó. Hay tụng kinh cũng vậy. Tụng kinh mà cứ thôi, thành thử ra tụng nhất mỏ lộn hoài vậy. Vì sao? Vì mình không có chánh niệm trong khi mình tụng. Và hay lộ nhiều khi mình tụng cái câu này lộn qua câu kia. Đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xả tế hàm thức, tướng hảo quang minh. Thay vì giữ từ dĩ tự nghiêm cái nhảy qua tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Từ bài tán Phật 4 câu nhảy qua bài tán Di Đà. Ví dụ vậy đó. Chơi hay là mình tụng gì à, ư nhất niệm quy y, năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương nhược tán thán, cái mình quên nó xưng dương cùng tán thán. Hay gì hồi nãy đọc nguyên bài tiếng Hán hết trơn, tự nhiên hai câu sau đọc tiếng Việt, xưng dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tự. Hay là đang sướng bài tiếng Việt cái tự nhiên đâu xen vô hai câu cuối, xưng dương nhược tán thán, ức kiếp mạc năng tận. Chờ các vị hồi xưa quý hòa thượng, các ngài kỹ chúng mà tụng kinh là ông chống gậy ông đi vòng vòng như thế. Ông nào tụng thỉnh mỏ trật nhịp, đánh trống trật nhịp, lắc chuông lắc linh, ông biết hết á. Mà ngài mà muốn chỉ liền ha, vô gõ đầu chú đó liền để chiên cho nó nhớ. Phổ đồng như phản thực thời, đương nguyện chúng sanh thiền diệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Khi mình bắt cái ấn để rồi thì có chỗ thì khi mình sắp sửa mình pháp hỷ sung mãn, lấy cái tay vẽ chữ hẳn làm vô. Không biết viết đó, tự viết tiếng Việt cũng vậy, a nè, an sắc án cũng được nữa. Không có cần phải viết tiếng Phạn, tiếng Tàu gì hết đó. Mình biết tiếng gì mình viết tiếng này nó linh như thường. Ví dụ mình nói tại sao phải viết chữ đó bằng chữ Tàu, mà trong cái thế giới này biết bao nhiêu chữ, đâu biết bao nhiêu ngôn ngữ, không biết phải là chữ Tàu mới linh. Đâu phải đâu. Khi mà cái tâm này nó lưu xuất ra thì tự nó linh cho nó. Thằng ấy ví dụ như là cũng bó rau nè, cũng nồi nước nè, mà cái anh mà biết nấu ăn á, anh sẽ nêm nếm khác. Anh không biết nấu ăn á, anh cũng nước như đó, rau đó mà anh không nấu ra. Như vậy đâu phải tại rau, đâu phải tại nước, tại người biết nấu. Anh biết nấu rồi, anh chỉ phụp phụp vô ba cái thôi là ra nồi canh ngon. Còn mình cứ múc ném à, là lạc quá, múc ném nấu đồi canh mà ném dư chục lần nó không ra đồi canh. Thật ra không là mình chứ không phải đại đó, cũng rau vậy, cũng nước thế. Cho nên nhớ thầy nói vậy là mình nhớ là cái tâm của mình lưu xuất cái gì. Nhiều khi mình không có cần phải nói gì bài bản, nói từ cái tâm của mình. Cho nên các vị thấy không, ô thầy viết cho ông bài nguyện nữa không? Nguyện là từ lòng mình muốn sao mình nói vậy. Trong lòng mình như thế nào mình nói vậy. Chẳng hạn gì mình khổ quá phải không? Mình đọc bài bản quá, Phật nói ô bài này nghe quen quen à. Tại không phải của mình. Ví dụ mình lên thầy trụ trì đó, mình ông viết cho mình bài toàn là chữ nghĩa của ông, Phật của ông nghe ông mấy chục năm rồi. Thậm chí mình nói Phật ơi con khổ quá Phật ơi, cũng được nữa. Tại vì thường thường mấy thầy không ai lên, không ai rên kiểu đó chứ. Con mình rồi cho mình lên mình đọc tôn mình nói câu đó. Thôi mình nghỉ, mai học tiếp.
Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đà.